là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật 26 tháng 7 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thổ Nhĩ Kỳ oanh kích nhà nước Hồi giáo ở Syria và đảng công nhân Kurdistan ở Iraq. Tổng thống Obama nói đoàn kết quốc gia, nhân quyền là thiết yếu cho thành công của Kenya. Và lực lượng an ninh Israel đụng độ với người Palestine tại đền thờ Al-Aqsa ở Jerusalem.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Ron Corbin tường trình về người Uyghur ở Thái Lan, thông tin viên Li Bao tường trình về các cuộc thử nghiệm phi đạn siêu thanh ở Trung Quốc, thông tin viên Ayat Gul tường trình về vòng đàm phán mới về hòa bình ở Afghanistan, thông tin viên Faiza El-Masri tường trình về Thư viện Sách Người ở Mỹ, kế đó là Trà My với tạp chí Thanh Niên, tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học, trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Hai binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng và bốn người khác bị thương trong một vụ nổ bom xe tại một tỉnh có đa số cư dân là người Kurd ở miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ vào chiều tối thứ Bảy. Trước đó, trong ngày, chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ đã oanh kích doanh trại của phe hiếu chiến nhà nước Hồi giáo ở Syria và một số cuộc oanh kích khác nhắm vào các vị trí của phe phiến quân bị đặt ngoài vòng pháp luật, tên là đảng công nhân Kurdistan, gọi tắt là PKK, ở miền bắc Iraq. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cho hay hàng trăm người Kurd bị tình nghi và nhiều phần tử chủ chiến khác bị bắt giữ tại nhiều nơi trên cả nước trong mấy ngày gần đây. Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng các cuộc oanh kích ở Syria nhằm mục tiêu thiết lập một khu vực an toàn trên một khu vực rộng lớn ở miền bắc Syria. Thủ tướng Ahmet Davutoglu hôm thứ Bảy nói rằng các cuộc hành quân an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục nếu cần thiết. Ông nói những cuộc hành quân này không phải chỉ nhắm vào một điểm và sẽ được tiếp tục nếu Thổ Nhĩ Kỳ bị đe dọa. Không ai nên nghi ngờ về quyết tâm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không cho phép Thổ Nhĩ Kỳ biến thành một đất nước vô luật pháp. Các nguồn tin của PKK hôm thứ Bảy nói rằng thỏa thuận ngừng bắn năm 2013 với Thổ Nhĩ Kỳ trên cơ bản đã hết hiệu lực, đã chấm dứt ngay sau khi chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ oanh kích cứ địa của nhóm này ở miền bắc Iraq. Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng họ hành động để đáp lại việc PKK giết chết hai cảnh sát viên Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tuần này. Một nhà ngoại giao kỳ cựu của Mỹ hôm Chủ nhật viết trên Twitter rằng các cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào các mục tiêu của PKK, không phương hại đến một thỏa thuận tăng cường phối hợp các nỗ lực giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ để chống lại nhà nước Hồi giáo. Ông Brad McGurk, đặc phái viên của Tổng thống lo về liên minh chống nhà nước Hồi giáo, viết không có sự liên hệ giữa các cuộc không kích nhắm vào PKK với những thỏa thuận mới đây nhằm tăng cường phối hợp giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ chống ISIL. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng Kenya đứng trước một ngã ba đường đầy những hiểm nguy nhưng cũng rất giàu tiềm năng to lớn. Tổng thống Obama chia sẻ viễn kiến của ông về tương lai của quốc gia Đông Phi này trong phát biểu hôm Chủ nhật tại thủ đô Nairobi trước khi kết thúc chuyến thăm đến quê hương của thân phụ ông, nơi ông được người khen là một người con của đất nước. Tổng thống Obama ca ngợi những tiến bộ mà Kenya đạt được kể từ khi giành lại độc lập từ chế độ thuộc địa của Anh vào năm 1963. Trong số đó có việc chấm dứt chế độ cai trị độc đảng và vượt qua tình trạng bạo động sắc tộc và bộ tộc đầy chết chóc khởi sự vào năm 2007 và kéo dài trong nhiều tháng tại nước này. Người dân Kenya không chọn hận thù của quá khứ để thể hiện cho mình, ông Obama nói. Quý vị đã chọn một lịch sử tốt đẹp hơn. Tổng thống Obama nói sự thành công trong tương lai của Kenya phụ thuộc vào ba vấn đề trọng yếu: sự quản lý dân chủ, minh bạch và vững mạnh của chính phủ, sự phát triển kinh tế toàn cầu và ý thức mạnh mẽ của một sự đồng nhất quốc gia không chấp nhận xung đột để hướng đến một tương lai hòa bình và hòa hợp dân tộc. Ông kêu gọi Kenya tăng cường nỗ lực bài trừ tham nhũng. Ông nói mỗi đồng tiền thay vì hối lộ có thể được đặt vào túi của một ai đó làm một việc lương thiện. Ông Obama đặc biệt chú ý đến bình đẳng giới tính. Ông nói Kenya sẽ không thành công nếu đối xử với phụ nữ và bé gái như là công dân hạng hai. Ông kêu gọi chấm dứt những hủ tục như là nạn gả ép, các bộ phận sinh dục và không cho bé gái đến trường. Những cách làm đó tuột hậu nhiều thế kỷ. chúng không còn chỗ trong thế kỷ 21 nữa, Tổng thống Obama nói. Ông Obama cảnh báo rằng chính trị chỉ dựa vào bộ tộc và sắc tộc là chính trị sẽ dẫn đến nguy cơ chia cắt đất nước. Ông cũng chia sẻ rằng sự đồng nhất quốc gia sẽ giữ cho Kenya không bị các nhóm khủng bố khai thác. Tổng thống Obama sau đó trong ngày Chủ nhật đã đáp máy bay từ Nairobi sang Addis Ababa và trở thành vị tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ đầu tiên đến thăm Ethiopia. Một nam y tá Australia bị truy tố tội khủng bố vì đã hỗ trợ cho nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo tại Syria. Ông Adam Brugman bị truy tố tại một tòa án ở Melbourne hôm Chủ nhật về tội đã cung cấp hỗ trợ cho một tổ chức khủng bố mà ông có nhận thức về hành động đó. Và tội thứ hai là thực hiện những công việc có chủ ý hỗ trợ cho một người có hành động thù địch tại nước ngoài. Ông Brugman, 39 tuổi, hôm thứ Sáu đã trở về Australia từ Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ông đã ra trình diện với nhà chức trách trước đó trong tuần sau khi từ Syria sang. Ông Brugman có 5 con, nói với truyền thông Australia rằng ông sang Syria để làm công tác nhân đạo và ở đó ông đã bị bắt buộc phải theo nhóm khủng bố sau khi ông bị thương. Ông Brugman sẽ tiếp tục ra tòa ở Melbourne vào thứ Hai. Australia đề cao cảnh giác trước những lo ngại về các phần tử chủ chiến xuất phát ngay trong nước và đã sang Trung Đông, gia nhập nhà nước Hồi giáo và các nhóm cực đoan khác. Cảnh sát đã mở nhiều chiến dịch bố ráp khủng bố trên khắp cả nước. Thủ tướng Tony Abbott đã đề ra một số luật an ninh quốc gia mới và đang ủng hộ một dự luật sẽ bãi bỏ song tịch. Tổng thống Syria trong bài diễn văn được đài truyền hình nhà nước trực tiếp phát sóng hôm Chủ nhật thừa nhận rằng quân đội đã rút khỏi một số khu vực trong cuộc chiến chống các phe nổi dậy và ông đưa ra những biện minh. Tổng thống Bashar al-Assad nói, chúng ta phải định ra những khu vực quan trọng và các lực lượng vũ trang sẽ giữ vững những khu vực đó để những nơi đó không gây ra sụp đổ cho tất cả những khu vực còn lại. Chúng ta không thất bại. Từ chiến bại không có trong từ điển của quân đội Ả Rập Syria. Nhưng quân số bị giảm do thương vong, đào ngũ và việc tuyển quân thêm đang được gia tăng là những gì mà ông Assad thừa nhận. Trong bài diễn văn vào sáng Chủ nhật ở thủ đô Damascus, ông Assad nói, nhân lực đang bị thiếu hụt. Các lực lượng chính phủ Syria đã bị đẩy lui ra khỏi phần lớn tỉnh Idlib ở miền Tây Bắc và các khu vực quan trọng khác ở khu vực biên giới miền Nam. Nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo đang kiểm soát thành phố cổ Palmyra. Tổng thống Assad nói, quân đội không thể có mặt được ở mọi nơi trên lãnh thổ. Chúng ta sẽ chiến đấu các lực lượng vũ trang đủ khả năng bảo vệ tổ quốc. Liên Hợp Quốc ước tính cuộc xung đột ở Syria đã khiến ít nhất 220.000 người thiệt mạng và hơn 11 triệu người bị thất tán.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Cảnh sát Israel hôm Chủ nhật đã đụng độ với người biểu tình Palestine tại đền thờ Al-Aqsa ở Jerusalem trong lúc những người Do Thái hành hương đến địa điểm mà họ sùng kính là đồi đền trong ngày thương nhớ hàng năm. Những người Palestine đã ném gạch đá và pháo vào giới hữu trách Israel trong lúc cảnh sát bắn lựu đạn cay để khống chế cuộc biểu tình tại phố cổ Jerusalem. Các lực lượng an ninh đã tiến vào đền thờ trong một thời gian ngắn để vãn hồi trật tự và để giữ cho những người biểu tình ở bên trong. Một số người không rõ chính xác là bao nhiêu đã bị bắt giữ và một số người bị thương trong cuộc đụng độ. Các nhân chứng nói khoảng 300 nhân viên an ninh đã được triển khai tại khu vực để đối phó với khoảng vài trăm người biểu tình Palestine. Đây là lần đầu tiên các lực lượng an ninh tiến vào khu đền thờ này kể từ tháng 11 năm ngoái. Khi những vụ đụng độ tương tự nổ ra tại địa điểm này, nơi người Do Thái xem là địa điểm linh thiêng nhất của họ, còn người Hồi giáo thì xem đây là địa điểm linh thiêng hàng thứ ba của họ sau đền thờ Mecca và Medina ở Ả Rập Xê Út. Tổng thống Colombia hôm thứ Bảy ra lệnh ngưng không kích lực lượng vũ trang cách mạng của Colombia, gọi tắt là FARC. Ông Juan Manuel Santos nói, điều này có nghĩa là sẽ bớt xảy ra thương vong, sẽ bớt sự đau khổ chịu đựng và ít nạn nhân hơn. Phe phiến quân FARC đã bắt đầu một lệnh ngưng bắn hôm thứ Hai tuần trước. Tổng thống Santos ra lệnh không kích FARC hôm thứ Tư sau khi phe phiến quân này giết chết 10 binh sĩ Colombia. Colombia và phe phiến quân Marxist đã xúc tiến hòa đàm tại Havana sau hơn 50 năm xung đột vũ trang trong nước. Phe nổi dậy lâu năm nhất ở châu Mỹ Latin này đã giết chết hơn 200.000 người và làm cho hàng triệu người thất tán. Giới hữu trách Cameroon cho hay một vụ đánh bom tự sát tại thị trấn Maroua ở miền Bắc nước này đã làm ít nhất 20 người thiệt mạng hôm thứ Bảy, 3 ngày sau vụ hai quả bom nổ liên tiếp ở vùng thị trấn này, làm hơn 20 người thiệt mạng. Đài truyền hình nhà nước nói rằng một thiếu nữ đã mang bom và kích nổ tại một tụ điểm đang đông người vào buổi tối, khiến cho cả thành phố náo động trong lúc các nhân viên cứu hộ và binh sĩ lo đi tìm các nạn nhân còn sống. Pháp tấn xã trích tin của đài truyền hình Cameroon nói rằng ít nhất 79 người bị thương. Hai vụ đánh bom tự sát hôm thứ Tư nhắm vào một khu chợ lớn và một khu cư dân cũng ở thị trấn này. Giới hữu trách cho hay hung thủ là một phụ nữ giả trang làm người mua bán. Còn trong vụ nổ thứ hai, người đánh bom là một bé gái 9 tuổi trông giống như là một người xin ăn. Một phụ nữ đánh bom tự sát giết chết ít nhất 15 người tại một khu chợ ở miền đông bắc Nigeria. Các nhân chứng cho biết khoảng 50 người khác bị thương. Giới hữu trách nói rằng vụ nổ xảy ra vào sáng sớm tại cổng vào của khu chợ ở thị trấn Damaturu, thủ phủ của bang Yobe. Chưa ai lên tiếng nhận đã thực hiện vụ tấn công. Một vụ nổ xe bên ngoài một khách sạn lớn ở thủ đô của Somalia làm một số người bị thương nhưng chưa biết con số chính xác. Vụ nổ hôm Chủ nhật nhắm vào khách sạn Jazeera, một khách sạn gần phi trường quốc tế Mogadishu, nơi các đại biểu quốc hội, các nhà ngoại giao và các ký giả nước ngoài thường lui tới.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc đang gây sức ép để Thái Lan cho phép hơn 50 người sắc tộc Uyghur đến Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp áp lực của Bắc Kinh đòi Bangkok dẫn độ những người này về Trung Quốc. Theo tường thuật của thông tín viên Ron Corbin của đài VOA tại Bangkok, giới hữu trách Thái Lan bị chỉ trích kịch liệt vì trả về Trung Quốc hơn 100 người Uyghur hồi đầu tháng này. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Tổng thư ký của Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan, ông Anusit Kunakon, hồi đầu tuần này đã tìm cách giải tỏa mối lo ngại về sự đối xử của Trung Quốc đối với những người Uyghur bị cưỡng bách hồi hương qua việc đến thăm trung tâm tạm giam ở Tân Cương, nơi những người này đang bị giam giữ. Ông Anusit cho báo chí biết rằng 109 người sắc tộc Uyghur đang sinh sống trong những điều kiện tốt đẹp và ông mô tả nơi giam giữ họ là sạch sẽ và ngăn nắp. Ông nói rằng 13 người trong số đó bị giam tại một nơi mà ông gọi là trung tâm phục hồi và những người này đang được thẩm vấn về sự dính líu của họ với các hoạt động khủng bố. Tuy ông Anusit cung cấp một số hình ảnh của trại giam, nhưng ông cho biết là ông đã bị cấm không được chụp hình những người Uyghur. Trung Quốc cũng không cho phép các nhà báo và các tổ chức quốc tế đến thăm trung tâm này. Chính phủ Thái Lan đã điều đình với cả Trung Quốc lẫn Thổ Nhĩ Kỳ trong hơn một năm sau khi họ phát giác hơn 350 người Uyghur trốn núp trong rừng và đưa những người này đến các trung tâm tạm giam của Sở Di trú. Khoảng 108 người Uyghur, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, được đưa tới Thổ Nhĩ Kỳ sau khi nhận được giấy tờ di dân hợp pháp. Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên cung cấp những giấy tờ như vậy bởi vì họ có những mối liên hệ văn hóa truyền thống với người Uyghur và họ cho rằng khối người Hồi giáo thiểu số này bị bắt hại ở Trung Quốc. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 50 người Uyghur tiếp tục bị giam tại một trung tâm ở Bangkok. Bà Vivian Than, người phát ngôn của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc ở Thái Lan, nói rằng chính phủ Thái Lan nên để cho nhóm người này được tự do du hành.
Well, basically, UNHCR has appealed to the government of Thailand to refrain from deporting people forcibly in future.
Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu chính phủ Thái Lan đừng cưỡng bức trục xuất người Uyghur trong tương lai. Chúng tôi đang hối thúc chính phủ cho phép những người vẫn còn ở đây được tự nguyện rời Thái Lan để tới một nước mà chính phủ sẵn lòng tiếp nhận họ.
Trung Quốc tố cáo những người Uyghur đó có liên hệ với các tổ chức khủng bố như Nhà nước Hồi giáo và những phần tử đòi ly khai. Luật sư Benjamin Zawaki là một người tranh đấu cho nhân quyền. Ông nói rằng Thái Lan đã không để cho những người tị nạn được sàng lọc một cách thỏa đáng bởi một tổ chức quốc tế trước khi Thái Lan trả họ về Trung Quốc.
Mặc dù Thái Lan không ký kết công ước tị nạn, nhưng tập quán trong luật pháp quốc tế là việc sàng lọc phải được thực hiện. Và trước khi việc này hoàn tất thì giới hữu trách phải làm việc dựa trên giả thiết là người xin tị nạn có cơ sở để lo sợ về việc bị bắt hại và họ không thể bị trả về nước trước khi có sự xác định là họ sẽ không bị bắt hại.
Tin tức báo chí cho biết Trung Quốc tiếp tục gây sức ép để đòi Thái Lan trục xuất những người Uyghur này về nước. Thủ tướng Thái Lan ông Prayut Chan-o-cha đã từ chối bình luận về việc những người Uyghur này rốt cuộc sẽ được đưa tới quốc gia nào. Ông chỉ nói rằng những người này sẽ ở lại Thái Lan trong một thời gian nữa.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Trung Quốc đã tiến hành 4 cuộc thử nghiệm vũ khí cực siêu thanh chỉ trong vòng 18 tháng, một dấu hiệu cho thấy cường quốc đang trỗi dậy này tiếp tục những nỗ lực chế tạo vũ khí tiên tiến. Mời quý thính giả nghe thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Li Bao của đài VOA tại Washington.
Trung Quốc đã xác nhận những vụ thử nghiệm phi đạn cực siêu thanh có tốc độ cao hơn 5 lần vận tốc âm thanh. Vụ thử nghiệm gần đây nhất diễn ra vào ngày 9 tháng 6. Tuy nhiên, Bắc Kinh nói rằng việc thử nghiệm những phi đạn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và bay với tốc độ cao kỷ lục là thuần túy có tính chất khoa học và không nhắm vào bất kỳ quốc gia nào. Hoa Kỳ, Nga và Ấn Độ cũng đã phát triển những phi đạn cực siêu thanh nhằm đối phó với phi đạn của địch quân để phục vụ mục tiêu phòng vệ không gian và phát triển những loại vũ khí chính xác. Ông James Acton, đồng giám đốc chương trình chính sách hạt nhân của Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie ở Washington, nói rằng tuy có tin cho biết một trong 4 vụ thử nghiệm của Trung Quốc bị thất bại và Trung Quốc vẫn còn thua kém Hoa Kỳ trong lĩnh vực kỹ thuật phi đạn, nhưng họ đang giáo diết phát triển năng lực cực siêu thanh và có thể qua mặt Hoa Kỳ trong tương lai. Ông Acton phát biểu như sau tại một cuộc họp tại Quốc hội Mỹ hồi tuần trước. Ông Acton nói rằng ông có thể nói một cách dè dặt là những bằng chứng có được cho thấy mức độ phát triển phi đạn cực siêu thanh của Trung Quốc còn kém Hoa Kỳ khá nhiều vào thời điểm này. Ông cũng cho biết nhưng chúng ta không thể phủ nhận là họ có thể phát triển một cách nhanh chóng hơn và sự dẫn đầu của Mỹ không phải là vĩnh viễn.
Quân đội Mỹ đã thực hiện những vụ thử nghiệm cực siêu thanh từ năm 2010. Họ đã thực hiện vụ thử nghiệm thành công lần thứ tư cách đây 2 năm. Theo dữ liệu, phi đạn cực siêu thanh có thể được đưa vào kho vũ khí trong vòng từ 5 đến 10 năm nữa, góp phần tăng cường khả năng tấn công bằng phi đạn đạn đạo của quân đội Hoa Kỳ. Ông Molly Stone, trưởng ban kỹ thuật của Phòng thí nghiệm không quân Mỹ, trụ sở đặt tại căn cứ không quân Wright-Patterson ở tiểu bang Ohio, nói rằng nỗ lực phát triển năng lực cực siêu thanh của quân đội Mỹ sẽ tiếp tục. Ông nói, xin trích, chúng tôi biết là chúng tôi sẽ cần phải có vũ khí và bệ phóng có tốc độ mỗi ngày một nhanh hơn. Điều đó đòi hỏi chúng tôi duy trì những nỗ lực nghiên cứu để tiếp tục tăng tiến trình độ kỹ thuật trong lĩnh vực cực siêu thanh. Mặc dù vậy, ông Acton nói rằng, ngay cả trong trường hợp Hoa Kỳ tiếp tục dẫn đầu trong việc phát triển năng lực cực siêu thanh, những loại vũ khí cực siêu thanh của Trung Quốc vẫn tạo ra một mối đe dọa nghiêm trọng cho nước Mỹ, bởi vì không có phương thức kỹ thuật khả dĩ nào để phòng vệ những khu vực rộng lớn trước các loại vũ khí cực siêu thanh. Ông nói, xin trích, điều mà chúng ta có thể làm là tìm kiếm những phương thức thay thế, cho nên nếu có những mục tiêu có giá trị cao một cách đặc biệt, những căn cứ quân sự có giá trị rất cao hoặc những vệ tinh quan trọng, chúng ta có thể phòng vệ cho những mục tiêu cực kỳ quan trọng.
Quốc hội Mỹ trong những năm gần đây đã bày tỏ quan tâm về những tiến bộ của Trung Quốc trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển kỹ thuật cực siêu thanh. Họ nói rằng Hoa Kỳ có thể bị thua trong cuộc chạy đua quốc tế về vũ khí cực siêu thanh. Trong lúc hết đợt cắt giảm chi tiêu quốc phòng này đến đợt cắt giảm chi tiêu quốc phòng khác đã đánh đổi ưu thế kỹ thuật của Mỹ, Trung Quốc và các nước cạnh tranh đang ra sức tiến tới vị thế quân sự ngang hàng với Mỹ. Và trong một số trường hợp, họ dường như đang nhảy vọt trước mắt chúng ta. cựu chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Buck McKeon và hai thành viên cấp cao khác của ủy ban này cho biết như thế trong một thông cáo phổ biến sau cuộc thử nghiệm phi đạn cực siêu thanh lần thứ nhất của Trung Quốc hồi năm ngoái. Các giới chức Mỹ vẫn hy vọng là sự duy trì một ưu thế trong khả năng tấn công nhanh trên toàn cầu như phi đạn cực siêu thanh có thể làm cho những kẻ thù tiềm năng không thực hiện những vụ tấn công. The Voice of America, VOA. Các giới chức Afghanistan cho biết vòng đàm phán mới với phe Taliban sẽ diễn ra vào tuần sau tại Trung Quốc. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Ayaz Gul của đài VOA gửi về từ thủ đô Islamabad của Pakistan, là nước đã điều giải và đứng ra tổ chức vòng hòa đàm đầu tiên hồi đầu tháng này.
Cuộc họp ở Pakistan hôm 7 tháng 7 là cuộc tiếp xúc chính thức đầu tiên giữa chính phủ Afghanistan với phe Taliban trong vòng 14 năm. Các giới chức Trung Quốc và Hoa Kỳ đã dự cuộc họp đó với tư cách quan sát viên. Vào lúc kết thúc của cuộc họp được gọi là đàm phán sơ bộ, kéo dài nhiều giờ đồng hồ tại thành phố du lịch Mure của Pakistan, đôi bên đồng ý sẽ họp lại trong một thời gian sớm nhất. Các giới chức Afghanistan thân cận với tiến trình hòa bình cho hay, vấn đề ngừng bắn sẽ nằm cao trong nghị trình của cuộc họp vào tuần sau, và các cuộc thảo luận sẽ tập trung phần lớn vào những biện pháp xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau. Phe Taliban chưa bình luận về loan báo của các giới chức ở Kabul. Nhiều người tin rằng những nhân vật lãnh đạo then chốt của phe nổi dậy Hồi giáo ở Afghanistan đang trốn núp ở Pakistan và có những mối liên hệ với cơ quan tình báo của nước láng giềng này. Khi phát biểu tại một cuộc hội thảo ở Washington hôm thứ Năm vừa qua, ông Tariq Fatami, quốc vụ khanh đặc trách ngoại giao Pakistan, tái khẳng định là Islamabad không kiểm soát phe Taliban. Mặc dù vậy, ông cũng cho biết Islamabad sẽ tiếp tục dựa vào điều mà ông gọi là những ảnh hưởng hạn chế đối với phe nổi dậy ở Afghanistan để xúc tiến những nỗ lực hòa bình sau cuộc họp đầu tiên ở Pakistan.
Đây là một bước nhỏ nhưng chúng tôi muốn chuyển nó thành một tiến trình thay vì chỉ là một sự kiện.
Ông Fatami nói, ông hy vọng là một cuộc giao tiếp sâu sắc hơn giữa chính phủ Afghanistan và phe Taliban có thể dẫn tới một sự giảm dần của những hành vi thù địch ở Afghanistan. Trong thông điệp hàng năm, nhân dịp lễ kết thúc tháng chay Ramadan hồi tuần trước, người đứng đầu phe Taliban, Mullah Omar, cũng tỏ ý tán thành cuộc hòa đàm mà ông cho là chính đáng về mặt tôn giáo. Nhân vật bị chính phủ Afghanistan tróc nã này nói rằng ông không phản đối các cuộc thương thuyết hòa bình nếu những cuộc thương thuyết này có ích cho việc chấm dứt điều ông gọi là sự chiếm đóng của nước ngoài do Mỹ dẫn đầu và thiết lập một chế độ Hồi giáo ở Afghanistan. Không lâu sau vòng đàm phán đầu tiên với Taliban, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani hối thúc nhóm nổi dậy này trình bày những đòi hỏi của mình bằng văn bản khi tới dự vòng đàm phán kế tiếp. Một số nhà phân tích nói rằng tiến trình phôi thai của hòa bình Afghanistan là kết quả của sự cải thiện quan hệ giữa Pakistan và Afghanistan. Ông Fatami, quốc vụ khanh của Pakistan, ghi nhận những nỗ lực của Tổng thống Ghani nhằm thúc đẩy cho sự ổn định của đất nước, cho các mối quan hệ với Pakistan và cho hòa bình khu vực.
Chúng tôi nhìn thấy ở ông ấy một đối tác tuyệt vời. Và chúng tôi có thể sát cánh với nhau để theo đuổi những mục tiêu chung. Chúng tôi có một biên giới chung, chúng tôi nên hợp tác nhiều hơn về thương mại và kinh tế.
Ông Fatami cho biết khoảng 190.000 binh sĩ của các lực lượng an ninh Pakistan đang tham gia những chiến dịch quy mô lớn để chống khủng bố gần biên giới Afghanistan.
Ngày nay, chúng ta có rất nhiều cách để tiếp cận những tư liệu đọc như sách điện tử, sách audio và tất nhiên là cả sách bằng giấy truyền thống. Nhưng tại Thư viện Công cộng Gum ở hạt Loudoun, tiểu bang Virginia, chúng ta lại có một lựa chọn khác. Tại đây, những người có sở thích đọc có thể xem thử những cuốn sách tạm gọi là sách người. Mời quý vị cùng tới thăm thư viện và tìm hiểu thêm về nguồn gốc của hình thức đọc sách mới lạ này qua bài tường trình của thông tín viên Faiza Emasri.
Giống như những thư viện công cộng khác trên khắp Hoa Kỳ, mọi người đến thư viện Gum Spring để mượn sách, nhưng họ còn có thể tương tác với người thật nữa.
Hi.
Nina, hi. I'd like to introduce you to Dan.
Dan, so nice to meet you.
Nice to meet you.
Mama is our human book. She's our fearless female survivor.
Thay vì lật qua các trang sách, người đọc có 20 phút để nói chuyện với cuốn sách người, đặt câu hỏi và tìm hiểu về câu chuyện. Chúng ta không biết sức mạnh thực sự của chúng ta cho tới khi buộc phải giải quyết điều gì đó mà chúng ta không nghĩ rằng chúng ta sẽ phải làm.
Đó là cô Maima Carmel, tác giả viết sách và đồng thời cũng chính là cuốn sách người mà chúng ta đang nhắc tới. Cô đã chiến thắng căn bệnh ung thư vú và là nhà sáng lập của quỹ Tiger Lily, một tổ chức hỗ trợ phụ nữ trẻ khi họ bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú.
What from your childhood and being a refugee helped you the most?
Phải tị nạn từ khi còn nhỏ. Điều gì trong những chuỗi ngày tuổi thơ đó đã giúp cô khi cô bị chẩn đoán ung thư?
I've escaped, like I said, three wars. I've been hit by lightning. I've moved back and forth all over the place, you know, because of my country's having unrest. So it taught me to adapt.
Tôi đã chạy thoát, như tôi đã nói lúc trước là ba cuộc chiến tranh. Tôi đã bị sét đánh, tôi đã phải di chuyển từ nơi này qua nơi khác vì tình trạng bất ổn tại đất nước tôi, và điều đó đã dạy cho tôi cách thích nghi.
Cô Camo di cư từ Liberia tới Mỹ khi cô 15 tuổi, trong thời gian cuộc nội chiến đang xảy ra ở quê hương cô. Cô chia sẻ những câu chuyện trong cuộc đời mình, trong cuốn sách mà cô viết, và cả qua lời kể của cô khi bản thân cô trở thành một cuốn sách.
I think it's just much more intimate. You get to see the person for who they really are, beyond just the book cover. You get to open the book and the pages, and when somebody is talking with you.
Tôi nghĩ nó đem lại cảm giác gần gũi hơn. Bạn được gặp con người thật của tác giả thay vì chỉ qua bìa cuốn sách. Khi có ai đó đang nói chuyện với bạn, bạn có thể mở tới những trang sách kể về cuộc đời người đó và cùng chia sẻ với nhau những điều đó. Nó quả thực rất kỳ diệu đối với tôi.
Ông Dennis Fargo, một độc giả của cuốn sách người, cũng đồng ý như vậy.
It's a new way to learn a story. I think the facts come quicker and being present to see facial expression and non-verbal.
Đây là một cách mới để tìm hiểu về một câu chuyện. Tôi nghĩ những thông tin đến với độc giả nhanh hơn và việc có mặt ở ngay tại đây để thấy được những biểu cảm khuôn mặt và những điều không được viết trong cuốn sách là một trải nghiệm sâu sắc hơn việc lật từng trang sách.
Ông Fargo đã đọc Bobby Carducci, tác giả cuốn hồi ký Confessions of an Imperfect Caregiver, tạm dịch những lời thú nhận của một người chăm bệnh không hoàn hảo. Với vai trò là một cuốn sách người, bà Carducci chia sẻ những trải nghiệm khi bà chăm sóc bố chồng của mình mắc bệnh mất trí nhớ trong suốt 7 năm cuối đời.
During that time I was having migraines, I was having panic attacks, my hair was falling out. There were days when I
Trong suốt thời gian đó tôi bị đau nửa đầu, tôi gặp phải những cơn hoảng loạn, tóc tôi thì rụng. Có những ngày tôi mất ngủ hoàn toàn cũng giống như ông ấy.
Bà Carducci nói rằng bà thích chia sẻ trải nghiệm của mình với người khác.
Almost everyone I speak to is either experiencing caregiving or know somebody who is, and it's extremely difficult for the caregivers and
hầu hết những người mà tôi nói chuyện cùng hoặc đã trải nghiệm việc chăm sóc người khác hoặc biết ai đó đang chăm sóc người khác. Thực là cực kỳ khó khăn cho những người phải chăm người khác và chuyện đó tác động đến tất cả mọi người trong gia đình. Đây có lẽ là một trong những điều khó khăn nhất mà bạn sẽ phải làm trong cuộc đời bởi vì chúng ta không tiên đoán trước được. Nhưng nó cũng là một món quà. Những khoảnh khắc mà bạn có với những thành viên trong gia đình mình và những người bạn hết lòng yêu thương khi họ phải trải qua những thời kỳ khó khăn nhưng cũng phải trải qua cả những giây phút rõ ràng trong lúc vất vả ấy thực sự rất quý giá.
Câu chuyện của bà Carducci làm ông Fargo liên tưởng tới chính câu chuyện của mình.
I had the guilt that she suffered about that I should have been a caregiver and wasn't, because when my mother had the final chapters of her life.
Tôi đã có một cảm giác tội lỗi mà bà ấy cũng từng phải chịu đựng. Đó là đáng lẽ bản thân tôi phải là người chăm sóc ấy, nhưng tôi đã không phải làm điều đó. Trong những ngày cuối đời của mẹ tôi đã không ở bên bà mà cách đó tới gần 500 cây số. Chính chị của tôi là người gánh vác trách nhiệm chăm sóc bà, và điều mà tôi có thể giúp chị ấy chỉ là nhấc điện thoại lên và gọi. Tôi cảm thấy mình đáng lẽ có thể làm nhiều hơn thế.
Chương trình đọc sách người tại Thư viện GAM lấy cảm hứng từ một chương trình tương tự mà bà Linda Hostlander, người quản lý hệ thống thư viện này, đã thấy ở Helsinki, nơi bà đã ở trong thời gian 6 tháng hồi năm 2009. Bà cho biết.
I just thought it was such an amazing opportunity for people to actually meet and have a conversation.
Tôi chỉ nghĩ đó là một cơ hội tuyệt vời cho mọi người đến để thực sự gặp gỡ và trò chuyện.
Bà Hostlander nói rằng việc sẻ chia cảm xúc và suy nghĩ đem người dân trong cộng đồng tới gần với nhau hơn.
Tất cả họ là những người đến đây để học hỏi từ nhau.
Chương trình này đã chứng minh là rất phổ biến, theo lời người thủ thư Caroline Riegel.
We've gotten a lot of great feedback. People who've told us this is the best library program they've ever been to. We've gotten suggestions on other books to try for next year.
Chúng tôi nhận được rất nhiều phản hồi tuyệt vời. Mọi người nói với chúng tôi rằng đây là chương trình thư viện hay nhất mà họ từng tham gia. Chúng tôi nhận được những lời gợi ý về những cuốn sách khác để thử nghiệm năm tới. Mọi người đã giới thiệu cho bạn bè hay những người mà họ biết về chương trình này. Hầu hết mọi người nói rằng đây là một chương trình rất xúc động, rất khác biệt.
Đó là một chương trình đầy sáng tạo, mang tính tương tác mà bà hy vọng sẽ lan rộng toàn quốc tới từng thư viện trên khắp cả nước.
Và bây giờ là Trà My với tạp chí Thanh Niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Một thanh niên làm lao công cho các cửa hàng trong những khu mua sắm khi sang Mỹ tị nạn, trở thành một nhà khoa học không gian vũ trụ của Trung tâm Thí nghiệm Nghiên cứu Không quân Hoa Kỳ sau 25 năm miệt mài vượt khó vươn lên. Đó là câu chuyện thành công của tiến sĩ Phạm Đăng Khánh, cháu nội đích tôn của sử gia nổi tiếng Phạm Văn Sơn và là cháu ngoại của nhà thơ lừng danh một thời, Bàng Bá Lân. Đến Mỹ năm 1991, theo diện HO, vì bố mẹ là cựu tù nhân chính trị từng làm việc cho chính phủ Mỹ trước năm 75, chàng thanh niên 19 tuổi quyết tâm theo đuổi giấc mơ Mỹ, phấn đấu tiến thân bằng con đường học vấn. Ý chí kiên trì và những nỗ lực không ngừng đã mang về cho anh những thành quả đáng nể. Trong số này, phải kể tới hàng trăm bài viết nghiên cứu khoa học cùng hàng chục giải thưởng của Không quân Hoa Kỳ như Huy chương Không quân về thành tựu dân sự, Giải Kỹ sư Không quân xuất sắc, Bài nghiên cứu xuất sắc nhất năm. Anh cũng là thành viên phê bình trong các ủy ban luận án tiến sĩ và thạc sĩ tại các trường đại học ở Mỹ, cố vấn nghiên cứu cho các cơ quan khoa học danh tiếng của Mỹ như Cơ quan Phòng thủ Tên lửa, Cơ quan Dự án Nghiên cứu Quốc phòng cao cấp, Hội Kỹ thuật Khoa học Quốc phòng Hoa Kỳ, v.v. Tạp chí Thanh niên VOA hôm nay mời các bạn cùng gặp gỡ với tấm gương thành công Phạm Đăng Khánh, niềm tự hào của người Việt hải ngoại.
Khi tôi đến nước Mỹ theo chương trình HO, ngoài sự bỡ ngỡ về văn hóa, lịch sử và những phong tục tập quán của người Mỹ bên này, thì cái khó khăn lớn nhất đối với tôi và cả gia đình là không có đủ khả năng đọc hiểu và nói được tiếng Anh. Và riêng bản thân tôi thì tôi phải bắt đầu lại con đường học vấn, bắt đầu từ lớp 10 của phổ thông trung học. Những khó khăn về kinh tế, những người tị nạn nào mới thì ai cũng phải đương đầu, nhưng mình cũng phải cố gắng. Tôi cùng với em trai sáng sớm phải đi làm thêm, đến mình dọn dẹp, lau chùi các cửa hàng to ở trong những cái mô lớn. Thì mình làm từ 2 tiếng hoặc 3 tiếng mỗi ngày, sau đó mình lại đi tục học cho tới 10 giờ đêm, đi học cử nhân và thạc sĩ. Trên thạc sĩ thì họ cho mình học bổng, mình biết tiết kiệm thì cái tiền học bổng đó cũng có thể trang trải được những khoản đi lại về xe cộ, bảo hiểm cho xe, vân vân.
Một người thanh niên từ Việt Nam chân ướt chân ráo mới qua phải đi lau chùi dọn dẹp trong các cửa hàng ở những khu thương mại, trở thành một tiến sĩ khoa học cấp cao. Với cái chặng đường đó thì ông nghiệm ra cho mình điều gì?
Theo quan điểm của tôi thì mình lúc nào cũng luôn luôn làm việc chăm chỉ, không bao giờ hài lòng những điều gì mình đã đạt được. Và con đường mình đã đạt được thì nó đòi hỏi những khó khăn và những hy sinh. Chẳng hạn như hiện thời của tôi thì thời gian phần lớn là nghiên cứu và đi tiếp xúc với các tổ chức, cơ quan và những giáo sư nghiên cứu và các doanh nghiệp nhỏ. Thì thời gian đó chiếm phần lớn. Và tôi cũng nhận thấy thời giờ dành cho gia đình và những người thân ngày một ít đi.
Xuất thân từ một gia đình có tiếng về khoa bảng. Ông nội là sử gia nổi tiếng Phạm Văn Sơn và ông ngoại của ông là một nhà thơ được nhiều người biết đến, Bàng Bá Lân. Thì với những cái tư chất về gen, với những cái nỗ lực phấn đấu để đổi đời, để làm lại một cuộc sống mới ở Mỹ và cái may mắn ở đất Mỹ này, thì ông nhìn thấy ba yếu tố đó nó chiếm tỷ lệ như thế nào trong cái con đường thành công của ông?
Tinh thần học hỏi và sự nỗ lực hai tố chất này cộng lại chiếm 90%, 10% còn lại là do sự may mắn hoặc là do những cơ hội mà chính mình tự tạo nên. Nếu mà những cơ hội đó không đến với mình phải nên tạo ra những cơ hội đó. Và nhìn lại những con đường tôi đi qua cùng với sự thành công và những thành quả gặt hái được trên đất Mỹ, tôi càng thấy câu tục ngữ của người Việt, cái hình ảnh giống như một đám tre mà tương đối chuyển thần, nhưng mà để thành công thì cái tre này phải biết cách uốn cong với gió. Như là những người như tôi tị nạn mới tới, khi gặp khó khăn mà họ không có biết cách giải quyết vấn đề và đương đầu khó khăn với một cách tích cực thì rất là khó khăn. Làm sao mỗi người có thể giải quyết được những khó khăn và tìm ra những phương hướng thì nó tùy thuộc vào cái bản thân của riêng người đó và cộng thêm những tác động, những yếu tố xung quanh của gia đình.
Nỗ lực của bản thân, ngoài ra cái tư chất ham học, rồi những cái mà gọi là mình muốn vươn lên vượt khó để cải đổi cái số phận của mình nữa, đó là cái bí quyết thành công của ông. Nhưng mà đặt tất cả những cái bí quyết đó vào cái môi trường hoàn cảnh là ở Việt Nam chứ không phải ở Mỹ, thì ông có nghĩ rằng là kết thúc của con đường thì ông vẫn là vị trí như ngày hôm nay không?
Vâng, chị hỏi câu hỏi rất là sát với thực tế. Cái tư chất, những cái tố chất hoặc là những cái xuất phát của gia đình và sự giúp đỡ của những người xung quanh thì bên trong nước hoặc là bên ngoài nước mình cũng có thể tìm được. Nhưng mà cái môi trường nuôi nấng, nghiên cứu và các chính sách hoặc là những khuyến khích của các cơ quan cao cấp, hội đồng khoa học hoặc là giáo dục nó rất là quan trọng. Có thể trong nước của mình những cái yếu tố này, cái môi trường để nuôi nấng, khuyến khích nghiên cứu và các chính sách để mà duy trì và khuyến khích nghiên cứu cao cấp này thì đang dần dần có nhiều hơn so với những năm trước. Những cái điều kiện này không thể nào bằng được ở bên Mỹ này, thì theo tôi nghĩ nó rất là quan trọng.
Có nhiều cách để thành công mà người Việt ở Mỹ thì cũng có rất là nhiều người theo đuổi con đường kinh doanh để mà mau làm giàu. Cái con đường mà khoa học đó thì nó hóc búa lắm, kỳ công khổ luyện và đòi hỏi rất là nhiều trí tuệ lẫn chất xám. Vì sao ông lại chọn cái con đường của mình theo đuổi lại là con đường khoa học để tiến thân?
Quyết định theo con đường khoa học và bởi vì là tôi muốn là một phần của một cái lĩnh vực khoa học nó luôn luôn năng động, nó luôn luôn thay đổi và biến động. Tôi cũng muốn đóng góp một phần nào đó trong cái hướng đi này.
Thành tựu hôm nay trên đất Mỹ mà ông đạt được, nó có ý nghĩa như thế nào đối với ông, một người tị nạn gốc Việt?
Tôi vẫn luôn tự hào mình là người Việt Nam. Thì cái mục tiêu dài hạn của tôi là luôn muốn hỗ trợ những doanh nghiệp nghiên cứu sáng tạo mà do người Việt Nam đứng đầu. Thêm những chuyên gia mà nếu mà họ là người Việt Nam thì tôi luôn luôn muốn giúp đỡ họ trong vấn đề nghiên cứu sáng tạo.
Nhưng mà vì sao cái ước mơ đó chỉ dừng lại trong cộng đồng người Việt hải ngoại này thôi? Thế còn những người Việt trong nước thì sao? Ông có bao giờ nghĩ tới là mình có thể làm gì để đóng góp, giúp đỡ nơi chôn nhau cắt rốn của mình không?
Cái câu hỏi này tương đối rất là khó. Bất kỳ đất nước và thể chế nào muốn thu hút, mang nhân tài về để giúp đỡ đất nước thì tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu mà đất nước của mình trân trọng sự phát triển về khoa học, thúc đẩy và động viên các nghiên cứu và tinh thần nghiên cứu khoa học thì ai cũng muốn về để giúp đỡ cả. Hiện nay, riêng bản thân tôi biết được vài người, nhân tài người Việt ở bên này đang hợp tác với các cơ quan tổ chức ở Việt Nam để nâng cấp giáo dục đại học. Và nhân tài người Việt ở nước ngoài đang dần dần trở về để mà hợp tác và giúp đỡ phát triển kinh tế ở trong nước. Tôi nghĩ nếu môi trường và điều kiện trong nước thích hợp với những nhân tài trẻ ở bên này và tạo điều kiện cho họ phát triển tài năng của họ, dần dần họ sẽ trở về thôi. Nếu mà lương bổng của họ cao hơn và dần với bên này, dần dần họ sẽ trở về thôi.
Ngày nay người ta đánh giá cao cái sự thành công của người trẻ đó. Thứ nhất là học vấn cao, thứ hai đó là họ có vị trí lãnh đạo. Đây có phải là thước đo chính xác của một người gọi là thành công hay không theo ý kiến của tiến sĩ?
Tôi nghĩ rằng là học vấn vẫn là một công cụ với nhiều tiềm năng. Hơn thế nữa về cái tinh thần lãnh đạo với giới trẻ. Nếu mình có một giữ được một cái vị trí cao trong một cái cơ quan, cái tổ chức nào đó thì mình nên truyền đạt cái tinh thần đóng góp tích cực và tinh thần tự nguyện. Tinh thần lãnh đạo và học vấn, hai thứ này phải đi đôi với nhau.
Với những cái người trẻ ngưỡng mộ tài năng và những thành tựu mà ông đạt được, họ xin ông một lời khuyên để thành công, thì ông sẽ nói gì từ câu chuyện thành công của mình?
muốn gửi với các bạn trẻ một lời khuyên thì tương đối đơn giản thôi. Mình luôn luôn làm việc tích cực, ham học, luôn luôn hướng tới. Thì đây là những bí quyết mà đã giúp tôi thành công. Và mình cũng không nên quên nguồn gốc gia đình và bản thân mình là ai.
Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Phạm rất là nhiều đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi ngày hôm nay, nói về những điều ông đã trải qua và chia sẻ những cái bí quyết thành công với người trẻ Việt Nam. Và xin cầu chúc nhiều cái điều thành công may mắn nữa trên con đường sắp tới của mình.
Dạ vâng, cảm ơn chị Trà My cho tôi cơ hội để nói chuyện, chia sẻ những điều tôi đã làm và một vài lời khuyên cho các bạn trẻ đang nghe đài.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Xuân Ngọc ở Việt Nam hỏi như sau. Xin chào bác sĩ, cháu có câu hỏi này nhờ bác sĩ trả lời giúp cháu. Con cháu hiện nay 10 tháng tuổi, bé trai, 8,5 kg. Lúc mới sinh bé có một vết bớt nhỏ xíu trên sống mũi giữa hai khóe mắt màu nâu nằm dưới da. Cháu không thấy gì bị gồ ghề. Bớt này lớn theo khuôn mặt bé, hiện giờ bớt lớn bằng nửa cm. Muốn xóa bớt này bằng phương pháp nào và có bị ảnh hưởng đến sức khỏe bé hay không? Và bé bao nhiêu tuổi thì mới xử lý được ạ? Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về một cái vết chàm ở trên mặt của em bé. Thì tôi xin dùng cái từ là vết chàm để cho dễ hiểu. Thay cho cái từ tiếng Anh gọi là congenital melanocytic nevus. Thì cái từ nevus này nó có nghĩa là cái mục ruồi. Và congenital có nghĩa là bẩm sinh. Melanocytic có nghĩa là do một cái tế bào nó sinh ra một cái sắc tố màu đen gây ra. Thì trong từ điển khoa học Việt Nam thì dịch là nevus, số nhiều là nevi, và cũng tiếng Việt cũng gọi là nevi. Nevi thì tôi xin nói xác nhận cho rõ, đây là nói về những cái loại cái mụn ruồi, những cái vết chàm, nhưng mà không phải nói về những cái thứ eczema mà có một số nơi cũng gọi là bệnh chàm. Thì đây là một câu hỏi có vẻ giản dị nhưng thật ra rất phức tạp và khó trả lời dứt khoát. Và các ý kiến có thể khác nhau tùy theo chuyên gia và liên hệ tới các loại mà các vết chàm mà chúng ta sẽ nói ở sau về cái nguy cơ biến chứng, biến thành ung thư và nhu cầu thẩm mỹ và về sự cần thiết hay không của các loại can thiệp chữa trị và chúng ta sẽ bàn sau. Và những cái nhận xét sau đây tôi sẽ nói bao quát về những cái loại nevi lớn nhỏ, những cái loại vết chàm lớn nhỏ và chỉ có tính cách thông tin và mỗi trường hợp cần được bác sĩ xử lý riêng rẽ. Và tôi xin vào chi tiết. Thì vết chàm nó xảy ra trên 0.2 cho tới 2% các trẻ sơ sinh, có nghĩa là từng một trong 100 đứa sơ sinh thì có chừng 2 đứa hoặc là ít hơn. Và nó đi từ màu nâu đến màu đen đậm. Và đa số thì khi chúng ta sờ vào thì chúng ta thấy phẳng và một số ít thì nó nổi cộm lên. Và nó có một số thì nó có kèm theo cái lông mọc, nếu mà không phải ở trên cái vùng trên mặt. Và vết chàm gồm những cái tế bào gọi là melanocytes, là những cái tế bào nó sinh ra cái chất melanin, là một cái chất làm cho cái màu da đen hay là trắng tùy nhiều ít. Và một những cái tế bào này nó tăng sinh, có nghĩa là nó mọc ra nhiều quá, nó proliferation một cách bất bình thường ở một cái vùng da. Và nếu mà những cái
Cái này nó xuất phát từ lúc em bé còn nằm trong cái bào thai trong bụng mẹ, mà nếu mà nó xuất phát lúc trong cái sự phát triển bào thai nó xuất hiện càng sớm thì lại càng cái vết đó nó càng lớn lúc mà đứa bé chào đời. Một số ít thì chừng 5% cho tới 7% thì có thể khả năng chuyển thành cái ung thư da gọi là melanoma, nhất là những cái vết chàm lớn. Cái vết chàm nó càng lớn thì cái risk của nó càng cao. Và cái tuổi trung bình, những cái người đó được bệnh melanoma lúc là chừng 15-16 tuổi. Nhưng mà cái tuổi giữa cái người già nhất và cái tuổi trẻ nhất thì có nghĩa là có thể 7 tuổi. Và gần đây, tuy nhiên, tôi cho con số là 5% tới 7% là những con số tương đối nó có tính cách kinh điển rồi. Gần đây thì người ta khảo cứu lại, người ta cho rằng nó không, cái risk biến thành ung thư nó không có cao như vậy và nó thấp hơn nhiều. Cái số tỷ số mà được xét lại để biến thành cái risk thành melanoma thì những cái số mới hơn thì cho biết chừng là 0.7%, 0.7%, là chưa tới 1%, cho đến 2.9%, có nghĩa là chừng 3%, có nghĩa là cái risk nhỏ chừng một bằng phần nửa cái risk mà trước đây người ta nghĩ. Thì đại khái có thể là ước tính cái kích thước của vết chàm lúc em bé nó sẽ trưởng thành bằng cách chúng ta nhân cái cỡ của nó bây giờ với cái factor là 1.7 nếu là ở trên đầu, nhân là 2.8 ở trên mình và 3.3 nếu là hạ chi, có nghĩa là những cái vết mà ở dưới chân thì nó lớn tỷ lệ nhanh hơn, nhiều hơn là so với những cái vết ở tay trong về mình và nhiều hơn so với trên mặt. Đại khái có nghĩa là nếu ở trên đầu thì nó sẽ lớn gấp rưỡi, mà nếu mà ở trong mình thì nó lớn chừng gấp 3 lúc mà cái em bé trưởng thành. Và người ta sẽ xếp cái loại các vết chàm này theo cái cỡ lớn hay là cỡ nhỏ của nó. Thứ nhất là người ta xếp những cái loại gọi là nevi khổng lồ, là giant nevus. Thì cái đường kính là những cái đó trên trẻ sơ sinh nó to hơn là 14 cm, nghĩa là rất lớn, to hơn cái bàn tay của em bé. Và ước tính là cái kích thước khi mà em bé đó trưởng thành thì nó sẽ trên 40 cm ở người lớn, nghĩa là rất là lớn, bởi vậy người ta mới gọi là khổng lồ. Và một cái nhóm thứ hai là gọi là nevi hay là nevus lớn. Thì em bé nếu mà trên đầu nó thì mình mấy cái này nó có thể lớn hơn 12 cm. Và phần còn lại của cơ thể thì nếu mà nó lớn hơn 7 cm, và là khi ước tính là lúc kích thước của nó, em bé lớn thành người lớn thì nó sẽ từ 20 cho tới 40 cm. Một cái nhóm thứ ba người ta gọi là trung bình thì nó có thể từ nửa cm cho tới 7 cm lúc mà em bé chào đời hay là trong năm đầu. Và ước tính khi mà em bé lớn lên thành người trưởng thành thì nó sẽ lớn từ 1.5 cm cho tới 20 cm, có nghĩa là cái đường kính nó 3 lần lớn hơn. Và cuối cùng là cái nhóm là nhóm nhỏ, là những cái nhóm này cái đường kính của nó nhỏ hơn nửa cm ở trẻ sơ sinh. Nhưng mà cũng có một số bác sĩ khác, người ta xếp loại, người ta cứ cho là dưới 1.5 cm là nhỏ. Nghĩa là để cho chúng ta mường tượng thì trong trường hợp em bé ở đây, thì phụ huynh nói là cái đường kính nó chừng nửa cm, thì cái này nó thuộc về cái loại nhỏ. Và khi mà cái trở thành người lớn thì cái vết nó sẽ lên đến chừng 1.5 cm. Thì trong cái ba nhóm chúng ta vừa nói thì ba nhóm đầu là những cái nhóm khổng lồ, nhóm lớn và nhóm trung bình, thì cần được bác sĩ chuyên về da theo dõi. Và nếu mà bác sĩ chuyên về da là dermatologist và thấy có cái dấu hiệu ung thư lúc mà bé lớn lên thì người ta sẽ tính chuyện cắt bỏ. Cái vấn đề cắt bỏ nó, người ta chỉ là cần tuyệt đối lúc mà cái trường hợp nó có cái dấu hiệu của ung thư là melanoma. Tuy cắt bỏ những cái nevus lớn sẽ rất khó khăn, và đương nhiên là phải có những cái bác sĩ chuyên môn về tạo hình và giải phẫu thay thế một cái miếng da lớn như vậy, và có thể người ta làm theo nhiều giai đoạn và người ta sẽ cố tình để đem một cái da chỗ khác để graft thay thế những cái phần da bị lấy đi. Đó là nói về những cái giant nevus, những cái nevi khổng lồ. Và dù đã cắt bỏ đi rồi, trong những cái trường hợp như vậy, sau khi cắt bỏ người ta cũng cần xem lại coi thử cái bệnh đó nó có tái lại hay không. Nhưng mà riêng về cụ thể là hôm nay cái câu hỏi của phụ huynh thì thuộc về cái nhóm cuối cùng là một cái Nevis. Nếu mà tôi nói đúng căn cứ để cái hình của phụ huynh gửi đến, đây chỉ là một cái Nevis thuộc loại nhỏ, là chừng 0.5 cm, nên thì người ta khuyên là nên được bác sĩ gia đình theo dõi đều đặn, có nghĩa là khi mà đi khám bác sĩ thì hỏi bác sĩ có thể có gì khác hay không và xem có gì thay đổi hay không. Người ta nhìn đến cái màu sắc, cái hình dạng của nó, cái cỡ lớn nhỏ của nó, về cái độ dày, cái nội cồn có cái gì mà khả nghi hay là không. Và nhắc lại là ngay những cái mụn ruồi, những cái vết chàm mà chúng ta đã cắt bỏ để một cách phòng ngừa, có nghĩa là prophylactic, cắt trước. Sau đó, cái vết thẹo đó chúng ta cũng nên để ý coi thử nó có gì khác hoặc là nó xảy ra những cái nơi khác hay không. Về cái trường hợp mà vết chàm nhỏ thì như chúng ta nói đó, thì nó chỉ lớn theo nó cái sự tăng trưởng của em bé và nó không có thay đổi gì khác, thì bác sĩ nhi khoa hay là bác sĩ gia đình có thể theo dõi cho tới lúc mà bệnh nhân tới chừng 10 hoặc là 12 tuổi. Thì lúc đó thì em bé, cái cậu thiếu niên, nó có thể có cái ý kiến về cái chuyện là có nên can thiệp vô trong cái chuyện cái vết chàm của mình hay không. Và cũng lúc đó thì nó đủ lớn để nó chịu đựng được cái vết chích thuốc tê tại chỗ nếu mà lúc đó quyết định là muốn cắt bỏ cái miếng da đó đi. Thì nếu mà em bệnh nhân đồng ý và muốn cắt bỏ cái vết chàm đó thì lúc đó có thể nhờ đến bác sĩ giải phẫu. Nếu mà cái chàm ở trên mặt thì là cần phải bác sĩ giải phẫu chuyên về thẩm mỹ, plastic surgery hay là reconstructive surgery. Nếu ở trên mặt, vì cẩn thận cái kết quả về thẩm mỹ có thể nó không có được như ý muốn. Và nếu cần thì có thể xét đến những cái can thiệp mà không phải phẫu thuật, nghĩa là không có phải cắt mà lấy ra. Người ta có nghĩ tới những cái trường hợp người ta lấy bằng lột da bằng hóa chất là chemical peel, những cái vết nó không có đậm lắm, hay là người ta đốt bằng laser ablation, hay là người ta làm chà cái da ở đó, dermabrasion. Nhưng mà tuy nhiên nếu không có cái vấn gì bất thường xảy ra, như là cái vết đó nó xấu quá hay là cái biến đổi bất bình thường hay là nghi có dấu hiệu ung thư, tôi xin nhắc đi nhắc lại cái điểm này. Thì và nếu mà cái vết chàm nó nằm ở cái chỗ khó quan sát, như nếu mà nó nằm ở sau lưng, ở trong tóc thì mình theo dõi con thùng tiền lắm thì mình muốn cắt ra cho nó khỏi lo. Ngoài những cái trường hợp ngoài lệ đó ra thì những cái vết chàm nhỏ này thường thường thì nó không có chỉ định để có phải giải phẫu cắt ra, không có cắt ra làm gì. Tuy nhiên tất cả những cái nhận xét trên đều có cái tính cách thông tin mà thôi. Và như tôi đã nói từ lúc ban đầu là bệnh nhân cần nhờ bác sĩ của mình khám và theo dõi và quyết định cùng với bệnh nhân theo từng trường hợp. Và xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ có cam kết lâu dài đối với việc cải thiện tình trạng nhân quyền ở Tây Tạng. Một cách để xoa dịu những căng thẳng ở Tây Tạng là Trung Quốc nối lại đối thoại với Đức Đạt Lai Lạt Ma hay những người đại diện của ông mà không có điều kiện tiên quyết nào, theo lời Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách an ninh thường dân, dân chủ và nhân quyền Sarah C. Wall. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nhiều lần nói rằng ông không tìm kiếm sự độc lập cho Tây Tạng, mà thay vào đó muốn Trung Quốc bảo đảm việc bảo tồn di sản văn hóa của Tây Tạng thông qua nền tự chủ thực thụ bên trong Trung Quốc. Trong khi đó, sự tôn trọng của chính phủ Trung Quốc đối với nhân quyền căn bản của người Tây Tạng vẫn còn kém. Báo cáo nhân quyền năm 2014 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kết luận rằng Trung Quốc đàn áp nghiêm trọng di sản tôn giáo, văn hóa và ngôn ngữ riêng biệt của Tây Tạng bằng cách hạn chế nghiêm ngặt những quyền dân sự của cộng đồng người Tây Tạng ở Trung Quốc, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do lập hội, tự do tụ tập và tự do đi lại, bên cạnh những hình thức đàn áp khác. Hối thúc Trung Quốc cải thiện tình trạng này, Thứ trưởng Siwo kêu gọi Trung Quốc chấm dứt việc sách nhiễu, giam cầm và sự ngược đãi khác đối với những cá nhân muốn thực hành tôn giáo của họ, thể hiện quan điểm của họ hoặc tìm kiếm bồi thường pháp lý một cách ôn hòa. Bà nói, chúng tôi yêu cầu thả các tù nhân lương tâm và cũng yêu cầu cho phép nhà làm phim Don Dup Wang Chen, người đã hoàn tất án tù 6 năm, được đoàn tụ với gia đình. Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế hàng năm của Bộ Ngoại giao nhấn mạnh sự can thiệp ngày càng tăng của Trung Quốc vào tín điều cốt lõi của Phật giáo Tây Tạng, được gọi là luân hồi. Sự tôn trọng quyền tự do tôn giáo, một quyền cơ bản và được công nhận phổ quát, đòi hỏi bất kỳ quyết định nào về Đức Đạt Lai Lạt Ma kế tiếp phải được dành cho Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện thời, các nhà lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng và người dân Tây Tạng. Hoa Kỳ cũng tiếp tục lo ngại về việc không thể tiếp cận được vùng Tây Tạng có cảnh quan tươi đẹp và văn hóa độc đáo. Khách du lịch, nhà báo và những nhà ngoại giao nước ngoài tiếp tục đối mặt với những trở ngại đáng kể khi đến thăm những khu vực ở Tây Tạng. Hoa Kỳ tiếp tục hối thúc chính phủ Trung Quốc cho phép sự tiếp cận ngoại giao và lãnh sự nhiều hơn đối với Tây Tạng. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thúc đẩy việc nối lại cuộc đối thoại giữa chính quyền Trung Quốc và Đức Đạt Lai Lạt Ma và tiếp tục kêu gọi Trung Quốc tôn trọng những quyền của người Tây Tạng và bảo vệ bản sắc văn hóa, ngôn ngữ và dân tộc độc đáo của họ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Hai binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng và bốn người khác bị thương trong một vụ nổ bom xe tại một tỉnh có đa số cư dân là người Kurd ở miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ vào chiều tối thứ Bảy. Trước đó, trong ngày chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ đã oanh kích doanh trại của phe hiếu chiến nhà nước Hồi giáo ở Syria và một số cuộc oanh kích khác, nhắm vào các vị trí của phe phiến quân bị đặt ngoài vòng pháp luật tên là đảng công nhân Kurdistan gọi tắt là PKK ở miền bắc Iraq. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cho hay hàng trăm người Kurd bị tình nghi và nhiều phần tử chủ chiến khác bị bắt giữ tại nhiều nơi trên cả nước trong mấy ngày gần đây. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng Kenya đang đứng trước một ngã ba đường đầy những hiểm nguy nhưng cũng rất giàu tiềm năng to lớn. Tổng thống Obama chia sẻ viễn kiến của ông về tương lai của quốc gia Đông Phi này trong bài phát biểu hôm Chủ nhật tại thủ đô Nairobi, trước khi kết thúc chuyến thăm đến quê hương của thân phụ của ông, nơi ông được ngợi khen là một người con của đất nước. Một y tá Australia bị truy tố tội khủng bố vì đã hỗ trợ cho nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo tại Syria. Ông Adam Brockman bị truy tố tại một tòa án ở Melbourne hôm Chủ nhật về tội đã cung cấp hỗ trợ cho một tổ chức khủng bố mà ông có nhận thức về hành động đó, và tội thứ hai là thực hiện những công việc có chủ ý hỗ trợ cho một người có hành động thù địch tại nước ngoài. Tổng thống Syria trong bài diễn văn được truyền hình nhà nước trực tiếp phát sóng hôm Chủ nhật thừa nhận rằng quân đội đã rút khỏi một số khu vực trong cuộc chiến chống các phe nổi dậy và ông đưa ra những biện minh. Tổng thống Bashar al-Assad nói chúng ta phải định ra những khu vực quan trọng và các lực lượng vũ trang sẽ giữ vững những khu vực đó để những nơi đó không gây ra sụp đổ cho tất cả những khu vực còn lại. Chúng ta không thất bại, từ chiến bại không có trong từ điển của quân đội Ả Rập Syria.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.